Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạch khỏe. Nói xong, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi xuống. Anh chị em có thuộc cái bài hát: chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây, loan tin Chúa Trời yêu thương loài người. Chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây. 2, 3. Chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây, loan tin Chúa Trời yêu thương loài người. Một lần nữa, chúng ta cùng đem, 2, 3. Chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây, loan tin Chúa Trời yêu thương loài người. Bây giờ vừa hát vừa vỗ tay nhá. Này anh em ơi, giơ tay lên. Này anh em ơi, bé quá chưa có phấn khởi lắm, phải mạnh dạn lên. Này anh em ơi, chúng ta đi chúng ta cùng, giơ cao tay lên. Rồi bây giờ chị em giơ cao tay lên, vừa hát vừa vỗ tay thôi, đều lên nha. Anh em ơi, chúng ta cùng đi. Đã không? Hôm nay là ngày 25 tháng 4, ngày giỗ tổ Hùng Vương. Người ta đi Vũng Tàu, người ta đi Đà Lạt, người ta đi tắm biển, người ta đi picnic, người ta đi du lịch nước này nước kia. Còn chúng ta đi đâu? Đi đến giáo điểm tin mừng. Và đến giáo điểm tin mừng có nghĩa là chúng ta chấp nhận một công việc, đã đến đây để lãnh nhận tin mừng thì mình cũng phải ra đi loan báo tin mừng. Chúng ta đến giáo điểm tin mừng, dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, rồi mình cũng sẽ phải ra đi đấy là bổn phận, đấy là trách nhiệm, và đấy cũng là quyền lợi của mỗi người chúng ta. Nếu mà làm vì trách nhiệm, nếu mà làm vì bổn phận, có khi người ta làm một cách uể oải, có khi người ta làm một cách chẳng đặng đừng. Nhưng nếu mà vì quyền lợi là người ta hăng lắm, đúng không? Quyền mà, lợi mà, ngu gì không đi, ngu gì không làm, ngu gì không đón nhận. Cho nên anh chị em chúng ta ngày hôm nay đến đây, nhận cái sứ mạng mà Chúa trao cho các tông đồ, cũng là trao cho mỗi người chúng ta trong bài tin mừng ngày Chúa, ngày 25 tháng 4, lễ thánh Marco, tác giả sách tin mừng. Đoạn kết tin mừng thánh Marco nói rằng Chúa ra lệnh cho các tông đồ, Chúa truyền lệnh cho các tông đồ là các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Rồi bây giờ chúng ta cầm cái quạt lên, quạt sang nghe ở bên phải, nói là cứu độ. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Quạt sang người bên phải, ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được
cứu độ.
Còn ai không tin thì sẽ bị, quạt sang người bên trái nói kết án. Còn ai không tin thì sẽ bị
kết
án. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được
cứu độ.
Còn ai không tin thì sẽ bị
kết án.
Ở đây ai không tin giơ tay. Ở đây ai tin giơ tay. Ở đây ai không có đạo giơ tay. Ai không có đạo, không có đạo, không có đạo, giơ cao lên, không có đạo giơ cao lên. Vâng, không có đạo nhưng mà họ tin, họ có được cứu độ không? Được không? Rồi, một tràng pháo tay hoan hô những anh chị em đó. Cho nên anh chị em đến đây, anh chị em dù là người không có đạo, có nghĩa là chưa được rửa tội, nhưng anh chị em tin, anh chị em đến đây thì anh chị em sẽ được cứu độ. Còn chúng ta là những người có đạo, có nghĩa là đã được rửa tội, đã chắc được cứu độ chưa? Nếu mà người có đạo rửa tội rồi mà không tin thì cũng bị mạnh lên cho những người có đạo nghe mà sợ mà lo mà tin. Chứ đừng có tưởng là ta có đạo, ta ngon lành, ta được một cái vé vào nước trời rồi, cho nên là cứ amen, tắt đèn đi ngủ, rồi mở mắt ra thấy lên thiên, nhưng mà mở mắt ra thấy đang xuống. Vì mình chỉ có đạo mà mình không tin. Mà tin không phải chỉ là nói bằng miệng. Anh chị em có tin không? Ai tin thì giơ tay. Mà đã chắc tin chưa? Chúng ta chỉ mới tin bằng miệng. Mà Gia-cô-bê bảo rằng là, Thánh Gia-cô-bê bảo là đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Cho nên anh chị em đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở đây cũng vậy. Chúng tôi luôn luôn mời gọi anh chị em cầu nguyện lòng thương xót Chúa rồi, nhưng chúng ta vẫn còn 50% nữa phải làm, đó là thực hành lòng thương xót. Tin phải ra bằng việc làm, cầu nguyện lòng thương xót phải trở thành thực hành lòng thương xót. Cho nên hôm nay ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương, người ta có tiền, người ta đi chơi, đi ăn, đi nhậu, đi đánh bài, đi du hí, đi du lịch. Chúng ta có tiền không? Có không? Chả nhẽ đến những người đến đây toàn là những quân không có tiền à? Xin lỗi ạ, tiền thằng này nhiều lắm à. Nhưng mà cái điều khác biệt là người ta có tiền, người ta đi chơi. Còn tôi có tiền, tôi đi. Người ta có tiền, người ta đi nhà hàng. Còn tôi có tiền, tôi đi nhà nhà nghèo. Đến đây mà cứ than nghèo mãi. Tôi hỏi lại thử suy nghĩ, người ta có tiền, bây giờ là người ta đang đi nhà hàng. Còn tôi cũng có tiền chứ không phải là không có tiền. Nhưng mà tôi không đi nhà hàng mà tôi đi nhà nhà thờ. Tôi đi nhà, cái bà đi nhà chùa, nhà chúa à, rồi rồi nhà chúa, bà nói cho nó mạnh lên chứ, bà cứ nhà chùa, nhà chùa à, bà người Nghệ An, người Nghệ An thì chúa cũng thành chùa. Con tin chùa, con tin chùa. Mình hỏi bà có tin chúa không? Dạ có, con tin chùa. Bà là người có đạo không? Dạ con có đạo. Mày bà có tin chúa không? Dạ con tin chùa. Tôi kỳ cái bà này, sao mà có đạo mà cứ tin chùa là sao? Bà không, con tin chùa. Tin chùa là tin chúa, tại vì những người họ giống như sắc, họ cứ ra thành dấu huyền rồi, cứ dấu huyền rồi. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mình có đạo, mình có lòng tin mà không thực hành lòng thương xót cũng vứt đi hết. Vứt đi hết, cho dù ai có giận tôi thì giận, ai có buồn tôi thì buồn, tôi cũng cứ phải nói là nếu chúng ta theo đạo mà chúng ta không sống đạo thì cái điều đó cũng không được cứu độ đâu. Nếu chúng ta chỉ đi lễ, chúng ta chỉ đọc kinh, chúng ta chỉ giữ đạo qua những nghi lễ, qua những hình thức, mà chúng ta không có một cái đời sống đạo thực sự, mà đời sống đạo thực sự ấy phải diễn tả ra bằng những việc làm cụ thể, đời sống đạo ấy phải diễn tả ra bằng những lời nói cụ thể. Đó là lời nói xây dựng, đó là lời nói yêu thương, đó là lời nói đem lại bình an cho anh chị em mình. Và những việc làm đó là hy sinh, là phục vụ, là bác ái, là sẻ chia. Chỉ có cách đó thôi. Mà trong bài đọc thứ nhất, thư thứ nhất, Thánh Phêrô Tông Đồ nói rằng là: anh em thân mến, đây là cách chúng ta sống đạo đây, đây là cách chúng ta loan báo tin mừng đây. Ta vừa mới hát bài hát là loan báo tin mừng. Mà loan báo tin mừng bằng cách nào? Thưa anh chị em, chúng ta không phải ai cũng ra ngoài đường mà đi loan báo tin mừng được. Mà có khi đi ra ngoài đường mà cứ cầm cuốn sách mà đi loan báo tin mừng, coi chừng người ta tưởng mình là mát mát, coi chừng người ta tưởng mình là cái nhóm gì bây giờ mà cứ chùm cái đầu lên xong rồi cầm cuốn sách lời Chúa cho mọi người á. Chỉ không phải, nhóm sứ điệp từ trời là một, rồi có nhóm gì đạo thánh Chúa Trời, cái nhóm là rối đạo đó, là đạo thánh Chúa Trời, mà nó phát xuất từ bên Hàn Quốc bởi một cái ông ấy tự xưng ông là Chúa Trời là cha, xong rồi có một cái bà xưng là Chúa Trời là mẹ, có Chúa Trời cha, có Chúa Trời mẹ, rồi cả Chúa Trời cha, Chúa Trời mẹ đó lập một cái đạo thánh Chúa Trời. Rồi người ta đến đó là phải trích 10% lương bổng ra, rồi phải bỏ cha, bỏ mẹ, rồi bàn thờ tổ tiên cũng dẹp đi hết, rồi không có tắm rửa gì cả. Giê-xu lại: Chúa, tôi không tắm thì còn đạo cái gì nữa, không biết nữa. Ấy vậy mà người ta cũng cắm đầu cắm cổ người ta theo. Mấy con mẹ ở bên ngoài Bắc về chạy vô trong Nam này cũng chùm đầu xong rồi đi cầm lời Chúa cho mỗi người đến, rồi xúi người ta đi vào cái đạo thánh Chúa Trời đó. Nhiều khi nó làm cho, thưa anh chị em, chỉ một thiểu số thôi, làm cho người ta hiểu lầm vì nghe là đạo thánh Chúa Trời, rồi người ta tưởng là đạo công giáo của mình, rồi từ người ta có thành kiến, rồi người ta hiểu lầm, rồi người ta nghi ngờ đạo công giáo của chúng ta là đạo mê tín, là đạo mị dân, vân vân. Cho nên anh chị em phải thật vững nha, cứ đừng có nghe người ta cái gì hay hay lạ lạ là chạy theo. Thấy mẹ chùm đầu, mẹ gật gà gật gù, xong rồi mẹ đọc mấy câu kinh lẩm bà lẩm bẩm, rồi thì nói ngon nói ngọt, rồi chúng ta bỏ nhà bỏ cửa, có nhiều bà bỏ cả chồng cả con đi theo cái đạo thánh Chúa Trời đó, rồi cứ tối ngày xách cuốn sách đi, xong rồi chùm đầu và vừa vặn. Nhớ không? Rồi đây là điều mà chúng ta phải làm. Phêrô bảo rằng: anh em thân mến, anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau. Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau. Vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Rồi chúng ta lại cầm cái quạt, cứ phải làm mới nhớ, không có là không nhớ đâu. Rồi, Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo. Kiêu ngạo, quạt cho người bên trái. Thiên Chúa chống lại kẻ quạt mạnh lên cho đứa kiêu ngạo nó tỉnh lên. Thiên Chúa chống lại kẻ khiêm nhường bên phải, nhưng ban ơn cho kẻ. Vậy anh em hãy lấy đức kiêu ngạo. Đức kiêu ngạo, cái bà này đức kiêu ngạo là đức nào? Có đức nào đức kiêu ngạo? Đức khiêm nhường. Vì quạt cho người bên phải, anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau. Vì Thiên Chúa chống lại kẻ, nhưng ban ơn cho kẻ. Và anh em hãy khiêm nhường dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để người cất nhắc anh em khi đến thời người đã định. Cho nên cứ khiêm nhường mà lại được việc. Còn kẻ kiêu ngạo cho mình là số một, cho mình là biết hết mọi sự, cái tôi của mình nó quá to, ai mà đụng vào cái tôi của mình là mình sững cồ lên, thì những kẻ ấy Chúa hạ bệ kẻ, hạ bệ kẻ kiêu ngạo, cầm cái quạt chọc xuống dưới đất. Chúa hạ bệ kẻ chọc xuống đất, tại Chúa hạ bệ kẻ Nhưng ban ơn cho kẻ hạ bệ kẻ, ban ơn cho kẻ hạ bệ kẻ, ban ơn cho kẻ kẻ kiêu ngạo thì được Chúa ban ơn. Cứ su bà kiêu ngạo được Chúa ban ơn thì tôi hỏng rồi. Kiêu ngạo thì Chúa mạnh lên, kiêu ngạo thì Chúa khiêm nhường, thì Chúa nâng lên, kiêu ngạo thì Chúa khiêm nhường, thì Chúa. Anh chị em đi lễ xong về thấy tay chân mình nó khỏe, lễ xong được múa, tập thể dục miễn phí, yoga miễn phí, gym miễn phí, mà ta thấy rằng đấy là cách mà chúng ta loan báo tin mừng. Mình loan báo tin mừng mà mình cầm cuốn sách đi, mình khoe khoang, mình biết lời Chúa, mình giảng cho người ta, mình dạy người ta thế này, dạy người ta thế kia, đấy là mình khiêm nhường hay kiêu ngạo? Kiêu ngạo. Mình đi với lòng Chúa thương xót mà lúc nào cũng cầm tràng hạt lên, dơ lên, đây anh em phải lòng thương xót như tôi đây là thương xót, đó là khi mình hay kiêu ngạo? Kiêu ngạo. Đây Chúa bảo tôi phải đi loan báo tin mừng, đây tôi loan báo tin mừng cho anh em đây nhé, đây là khi mình hay kiêu ngạo? Kiêu ngạo. Người ta nhìn vào cách sống của anh chị em mình, nhìn vào cách sống của anh chị em mình, người ta sẽ mến phục vì những người có đạo sao mà họ khiêm nhường thế, những người đi lòng thương xót Chúa sao mà họ dễ thương thế, những người đi lòng Chúa thương xót sao mà họ biết quan tâm, biết để ý, biết chia sẻ cho người khác thế. Và nhờ đó mà người ta tin vào những gì chúng ta sống, chứ không phải chỉ tin vào những gì chúng ta nói. Mình nói mà không sống, người ta chẳng tin đâu. Mà mình sống, mình không nói, thì người ta sẽ tin vào những cái điều mà mình đang sống. Rồi người ta hỏi thì mình sẽ nói. Và thưa anh chị em, khi đi loan báo tin mừng, khi đi thực hành lòng thương xót của Chúa, không dễ đâu. Những kẻ ác thấy những người lành họ khó chịu lắm, họ ngứa mắt lắm, họ bảo cái quân này khi thấy việc nó làm là mình muốn điên lên rồi, cứ thấy nó rao giảng là mình muốn bóp cổ nó rồi, cứ thấy việc lành nó làm là mình thấy khó chịu, vì những việc nó càng làm tốt lành bao nhiêu thì họ càng thấy mình xấu bấy nhiêu, họ mình càng sáng bao nhiêu thì người ta càng thấy người ta tối bấy nhiêu. Cho nên khi anh chị em loan báo tin mừng, khi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, một cái điều chắc chắn là sẽ gặp vô vàn trở ngại, vô vàn khó khăn. Và người chống đối anh chị em, Chúa Giêsu nói kẻ chống đối anh chị em không phải là kẻ xa lạ, nhưng chính trong gia đình của mình, bố chống lại con, vợ chống lại chồng, anh em chống lại nhau. Đấy lời của Chúa đến. Mà ông bố thì suốt ngày say xỉn, ông bố có đón nhận tin mừng không? Không. Mà thằng con thì suốt ngày nó đọc tin mừng, nó làm việc tốt lành, ông bố có chịu nổi không? Không. Sao mày không nhậu với tao đi? Ngày xưa tôi đi nông trường Củ Chi, tin mừng chẳng loan báo được, chỉ thấy suốt ngày nó loan báo tin dữ cho mình. Ở trong này vừa bắt đầu đọc kinh, ở ngoài đầu ngõ ngay ông bố với thằng con lúc nào cũng say. Vô đi mày, tao ly, mày một ly, tao là cha, mày là con, chúng ta là anh em với nhau. Cứ xỉn xỉn rồi, cứ vậy, cứ như thế. Thì nếu mà ông bố như thế thì làm sao mà dạy thằng con được. Cho nên nếu thằng con nó tốt thì nó sẽ ông bố không thể hợp với nó được. Cũng giống như là anh em với nhau, mà một người anh thì suốt ngày đi hát ca đoàn, còn thằng em thì suốt ngày nó đi tìm tiền, hai thằng có nói chuyện với nhau được không? Không. Thằng anh thì bảo phục vụ, hy sinh, chia sẻ, thằng em thì bảo có cách nào làm thêm tiền nữa hay không, có cách nào cất tiền nó kỹ nữa hay không. Thằng anh thì bảo là các con hãy tích trữ kho tàng trên trời, mối mọt không rên, không làm han rỉ được. Thằng em bảo anh ơi, có két sắt của hãng nào mà nó không bị han rỉ không anh? Thì ta thấy là cứ suốt ngày một bên thì nói trắng, một bên nói đen, một bên nói cao, một bên hiểu thấp, một bên nhìn rộng, một bên thấy gần. Cứ như vậy thì khó lắm mà chính những người trong gia đình của mình, chính người trong nhà của mình, chính người trong cộng đoàn của mình làm cho mình phải đau khổ nếu mình dám loan báo tin mừng, nếu mình dám làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta đừng sợ. Tại sao? Đây, Phêrô nói tiếp với chúng ta rằng, cảm ơn con, mọi lo âu hãy trút cả cho người, vì người chăm sóc anh em. Mọi lo âu hãy trút cả cho người, mọi lo âu hãy trút cả cho người, mọi bệnh tật hãy không trút xong rồi chốc về để kêu đau. Mọi bệnh tật hãy, mọi lo âu hãy, mọi buồn phiền hãy, mọi giận hờn hãy, mọi ghen tị hãy. Có người bảo thôi con chút cái buồn phiền tôi, cái ganh tị con phải để lại. Bảo tại sao vậy? Con không ganh tị, con không chịu được. Cứ thấy nó hơn con là con điên lên rồi, có không? Cứ thấy nó solo hay hơn con là con muốn khùng rồi, có không? Cứ thấy mà nó đọc sách mà nó đọc cái micro ngon hơn micro con là con cũng muốn điên lên rồi, có không? Thì chúng ta thấy rằng là cái máu của ganh tị, có người lo âu buồn phiền bệnh tật thì chút hết cho Chúa, mà ganh tị thì xin giữ lại cho con, để con còn có cái gì để con ganh chớ. Vậy con mới là người chớ. Vậy thì là khôn hay dại? Dại lắm. Tại vì anh chị em biết là khi mình ganh tị cái gì đó là mất bình an. Khi mình ganh tị cái gì là ăn không ngon, ngủ không yên, đúng không? Mà cứ đang ăn mà nghĩ tới giờ này mình ăn xoài Việt Nam, mà giờ này cũng cái thằng đó nó ăn xoài, nó ăn xoài Thái Lan, mình có chịu được không? Thế là lại đi lên rồi. Rồi ngủ cũng vậy, ngủ đang mở cái quạt hơi nước, mình giờ này mình ngủ quạt hơi nước, mà cái nhà hàng xóm mà nó cái thằng mất nết đó mà nó lại ngủ máy lạnh, có chịu được không? Chịu được không? Lại đi lên rồi. Cho nên là cái ganh tị nó làm cho mình khổ lắm, thưa anh chị em. Vậy thì mọi lo âu hãy, mọi ganh tị hãy, mọi buồn phiền hãy, chút cả chút hết, đừng có giữ cái gì. Anh chị em đến đây, buồn phiền, đau ốm, bệnh tật, giận hờn, lo âu, đến với giao điểm tin mừng. Lúc nãy chúng ta vừa mới hát bài nhập lễ, cùng về nơi đây, đến với giao điểm tin mừng. Tìm đến nương náu nơi lòng xót thương, mình tìm đến nương náu nơi lòng xót thương mà mình lại không chịu chút hết cho Chúa những cái đó. Có những người buồn phiền đến đây chút hết cho Chúa, buồn phiền trở thành vui. Có những người đến đây là đang hận thù người này người kia, chút hết cho Chúa, hận thù thì trở thành tha thứ. Có những người đang là ganh tức, đang là ghen tị, làm cho mất ăn, mất ngủ, chút hết cho Chúa, về mình ăn ngon, ngủ ngon. Và người đang nhăn nhó, câu có, khó chịu, chút hết cho Chúa, bỗng thấy mình dễ thương, bỗng thấy mình dễ thương. Nhìn sang người bên phải thấy
dễ thương,
nhìn sang người bên trái cũng
dễ thương,
nhìn người đằng sau cũng
dễ thương,
nhìn thấy người đằng trước cũng
dễ thương,
và thấy mình cũng
dễ thương,
cũng
dễ thương.
Chứ em phải thấy mình dễ thương. Tại vì nếu mà mình không thấy mình dễ thương, người khác có thấy mình dễ thương không? Mình còn không thương nổi mình, còn ai thương nổi mình nữa? Phải cứ tự anh chị em cứ soi gương mà coi, mặt thì cứ chầm ba chầm bầm, rồi thì gầm ga gầm gừ, mắt thì lờ đa lờ đờ, rồi mặt thì cứ xị xuống. Thưa cha, sao mà con đi đâu người ta cũng ghét con quá, mà sao con thấy người ta làm sao vậy, con đâu có làm sao đâu mà người ta đi đâu người ta cũng ghét con quá vậy cha. Thì vì bà mặt cứ xệ xuống bàn đưng này, cha sao con thấy con dễ thương quá cha, phải ngon không, cứ chầm ba chầm bầm, có phải không? Cho nên mọi lo âu hãy trút cả cho người, vì người lo đến anh em, người chăm sóc anh em. Và việc của anh chị em mình là hãy sống tiết độ và tỉnh thức. Vì ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. Nhớ, không gọi là chạy trời cũng không khỏi nắng. Ở đây lời Chúa nói rõ mà. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là đấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của người trong Đức Kitô. Nghe đây, những người đau khổ nghe đây, nghe cho rõ mà đi thấy phấn khởi hơn. Phần anh em là những kẻ phải chịu đau khổ ít lâu, chứ không có phải lâu lâu. Nghe rõ. Phần anh em là những kẻ phải chịu đau khổ ít lâu. Chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Anh em phải chịu đau khổ, nhưng chính Thiên Chúa sẽ ban cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường để mà chịu đựng. Để mà chịu đựng. Chúa không có hứa là sẽ cất đau khổ cho chúng ta, nhưng Chúa hứa là Thiên Chúa sẽ ban cho anh em được nên hoàn thiện, nhờ anh em vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường để chịu đựng. Vì thế mà đến đây chúng ta thấy mình đau khổ vì ốm đau, vì bệnh hoạn, vì tật nguyền. Nhưng đừng lo, mọi ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền hãy chút hết cho người. Mau lên, đừng có để làm cái gì nữa. Tất cả hãy tội lỗi có giữ lại không? Cũng phải. Tiền bạc có giữ lại không? Bắt đầu sợ, sợ. Bắt đầu sợ. Tiền bạc có, thưa cha con chút, nhưng mà con chút ít thôi. Thì chúng ta thấy khi mình gặp những khó khăn thử thách như vậy, đi loan báo tin mừng. Chúa nói Chúa củng cố lời rao giảng bằng những dấu lạ kèm theo. Cho nên những người đi loan báo tin mừng của Chúa sẽ dù có uống nhầm thuốc độc cũng không sao cả, có rắn độc cũng không sao cả. Chúa bảo vệ, Chúa che chở họ, và Chúa ban cho những người ấy đặt tay trên ai thì họ được chữa lành. Ta thấy đó là lời của Chúa hứa, và lời đó các tông đồ ra đi rao giảng, và Chúa củng cố lời rao giảng ấy bằng những dấu lạ kèm theo. Chả lẽ cái chuyện đó Chúa nói của chuyện ngày xưa đôi ta chung bóng, đôi ta chung đường, còn bây giờ không có nữa? Bây giờ có không? Vì Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay, ngày mai vẫn là một. Vẫn là một. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay, ngày mai vẫn là một. Vậy thì những điều Chúa hứa và Chúa đã làm của ngày hôm qua thì hôm nay Chúa vẫn thực hiện như vậy. Chúa vẫn ban cho các tông đồ và ban cho những người tiếp nối sứ mạng đó quyền loan báo tin mừng và đặt tay để chữa lành. Vì việc đặt tay chữa lành ấy nhằm mục đích là củng cố lời rao giảng. Tôi loan báo lòng Chúa thương xót, và để củng cố việc loan báo lòng Chúa thương xót, Chúa cho những dấu lạ của những người được ơn chữa lành phần hồn, phần xác quay trở về. Đây, mời cô. Ai nữa? Mấy người? Ba người, vâng. Cả ba người hãy lên đây luôn một lúc. Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ, bằng những dấu lạ mà anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này. Mỗi người, mỗi ngày chúng ta thấy bao nhiêu người muốn lên làm chứng. Đây, ai là người muốn lên làm chứng cho Chúa? Giờ hết tay lên coi. Đấy, bây giờ mà anh chị em chờ đến 12 giờ đêm có hết không? Không hết được đâu. Giơ cao tay lên những người muốn lên làm chứng cho Chúa. Lạy Chúa tôi, đấy, bằng đó người. Thôi bây giờ có người nào xào người đó trước cái đã. Chứ không thôi không có đủ thời giờ. Rồi, con tên là gì?
Này cha, tên con là Du Xe Đến Xuân Lực ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 56 tuổi.
Thưa cha, con là Maria Đinh Thị Nga. Con 31 tuổi ạ.
Con là gì của ông này?
Con là con gái ạ.
Còn ông này là gì của con?
Là bố của con ạ.
Rồi, con.
Dạ, con là Maria Đinh Thị Nguyệt ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 33 tuổi ạ.
Con là gì của cô này?
Con là chị gái ạ.
Chị gái có nghĩa là nó là?
Nó là em gái ạ.
Rồi, rồi chúng con được cái gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, thưa cha, là gia đình con, ba con bị ung thư ạ. Thì được ơn chữa lành thì gia đình con vào đây xin
rồi để cho em con nó nói, em nó nói rõ ràng hơn. Rồi con nói lại cho mọi người, con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, gia đình con được rất nhiều ơn của Chúa. Thứ nhất là được ơn về phần hồn, và thứ hai là được ơn chữa lành của Chúa.
Phần hồn.
Dạ thưa cha, ơn về phần hồn là bố con đã bỏ Chúa 35 năm. Nay đến với lòng thương xót của Chúa thì bố con đã trở về được với Chúa. Còn
Hallelujah. Bố con vậy là bao nhiêu tuổi?
Dạ bố con 56 tuổi ạ.
56 mà 35 năm bỏ Chúa, có nghĩa là bỏ Chúa từ năm 21 tuổi. Vâng, 21 tuổi bỏ Chúa. Và nhờ đâu mà bố con được ơn quay trở về với Chúa?
Dạ thưa cha, là bố con là thực chất là bị ăn ca. Nên là sau khi bị ăn ca thì với...
Ăn ca là ăn cái gì? Ăn bánh, ăn kẹo chứ ăn ca là ăn cái gì?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, ăn cha ăn ca là bị ung thư phổi ạ.
Sự ung thư phổi mới gọi là ăn ca. Này từ mới lạ quá, ta chỉ thấy ăn xoài, ăn mít, ăn cóc, ăn ổi chứ còn đâu ăn ca. Có ai ăn ca không giơ tay?
Dạ, khi mà bố con bị ốm thì mẹ con có nói với lại bố con là đi vào trong cha để đến với lòng thương xót của Chúa, để được Chúa cứu rỗi. Và gia đình con đã vào đây được 15 ngày và bệnh của bố con đã giảm được 60% rồi. Và điều quan trọng hơn là cả ba bố con đều được cứu rỗi phần hồn ạ.
Bố con bỏ Chúa rồi, con có bỏ Chúa không?
Dạ thưa cha, con 31 năm nhưng con chưa biết đến đức tin là gì. Và thưa cha, là con là con của Công giáo, nhưng con, mẹ con nói là con của Công giáo nhưng cũng như không. Vâng, trước kia thì con sống gần như là vô thần ạ. Con không tin tưởng vào điều gì cả. Bây giờ thì đến với lòng thương xót của Chúa, con đã tìm được đức tin của mình. Và con thấy được là Chúa là có thật ạ.
Hallelujah. Này đúng như nãy tôi nói đó, có những người mang danh là có đạo nhưng mà thực chất là không tin, là không đạo. Cô này đúng 34 năm mang danh là Kitô hữu nhưng mà không có Chúa, vì cô không có tin, sống như người không đạo vậy. Cô ấy thuộc loại mà tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Này có đạo cũng như không. Đạo là đạo nhiều khi không, đạo là đạo nhiều lúc có. Không mà có là những người không đạo, mà có đạo giơ tay lên. Không đạo đâu giơ tay lên, không đạo giơ tay lên. Đó, những người chưa được rửa tội là người không đạo, mà họ lại là có. Đạo là đạo nhiều khi không, còn cô này đạo là đạo nhiều lúc có. Có nhiều người lắm thưa anh chị em, chứ không phải chỉ có cô này đâu, rất nhiều người là có đạo cũng như không. Còn con có bỏ Chúa không?
Dạ con có ạ.
Đạo là đạo nhiều khi không, đạo là đạo nhiều lúc có. Rồi bao nhiêu năm con?
Con 14 năm ạ.
14 năm. Bà này bởi Giê-xu ma lệ Chúa tôi. Bà có chắc bà còn giữ đạo được cái đến ngày mai không, mà nghe ta mà bà đã kêu người ta là Giê-xu ma. Mình có chắc ngày mai còn giữ đạo được không? Ai biết được. Ai mà biết được, chỉ biết lúc này thôi mình tạ ơn Chúa. Vì nếu mà không có Chúa thì cha cũng còn bỏ đạo gấp mấy lần. Ngày 62 tuổi, nếu mà không có Chúa thì tôi cũng đã bỏ đạo từ lâu rồi. Cho nên là đừng bao giờ cho rằng người ta như vậy là người ta xấu xa, không có. Nhưng mà tất cả là ân huệ Chúa ban. Con cho biết làm sao con bỏ Chúa 14 năm?
Dạ con lấy chồng ở bên Lương ạ. Vâng, gia đình nhà chồng con không thích con đi nhà thờ ạ. Con thi thoảng về chơi với ba mẹ con thì con có đi lễ nhưng con không dám lên rước lễ ạ. Thì con cứ thế là con xa, và con cũng đi làm ăn xa ở nước ngoài ạ. Con đi Nhật ạ. Thì con cũng có đi nhà thờ nhưng con không dám rước mình thánh ạ. Thì con cũng mới về nên là cha ba con bị ốm nên là mẹ con mới bảo gia đình con là vào trong đây. Thế con mới nghe cha nói là có tòa giải tội, thế con mới cả em gái rủ nhau sang xưng tội ạ. Thì con quay lại với chú ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho ba cha con của con đứng, mà cả ba, bố thì bỏ, con cũng bỏ, mà anh, mà chị cũng bỏ, em cũng bỏ, rủ nhau mà bỏ. Đây, cầm lấy đem về để mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đấng đã không bỏ chúng con, dù chúng con 35 năm, 31 năm, 14 năm bỏ Chúa, Chúa vẫn không bỏ. Và không những vậy, Chúa còn chữa cả bệnh phân thân xác cho con nữa với chứng bệnh ung thư ấy. Và đây, con có nhiệm vụ, con có đi Nhật nữa không?
Dạ, con có ạ.
Rồi, con cầm cái máy này đi Nhật, loan báo lòng Chúa thương xót cho người bên Nhật, cho người Việt Nam. Có nhiều người, họ muốn nghe cái máy mà họ không biết. Đây, những ai đang theo dõi, nhớ nhìn kiếm cái cô áo đỏ này bên Nhật mà bảo cô đưa cho cái máy mà nghe. Rồi, cho tặng cho con luôn cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Và có CD kèm theo, con đem sang bên Nhật, con loan báo lòng thương xót Chúa. Tặng cho con luôn cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu, đi sang Nhật loan báo lòng thương xót Chúa. Tặng cho con luôn cái móc khóa này, đi sang Nhật và đi xa hơi loan báo lòng thương xót Chúa. Luôn cái quạt này mà đi loan báo lòng thương xót Chúa nha. Rồi, còn con đây, cho tặng cho con bố của bố con, còn cái máy. Nhà có máy chưa?
Nhà con có rồi.
Nhà có rồi. Rồi, đây cho tặng cho con cái quạt nha, để về nhà mà nhớ rằng ngày thứ ba mùng 1 tháng 5 đầu tháng hoa đến đây để dâng hoa lòng thương xót lên mẹ. Mỗi người sẽ nhận được 5 sắc hoa xanh, trắng, đỏ, tím, vàng. Và khi lên đặt tay nhận 5 sắc hoa đó, rồi mỗi người cầm cái chùm hoa đó, tất cả cộng đoàn chúng ta, cả bao nhiêu ngàn người đó, tôi đã có 12.000 chùm hoa rồi. Mỗi chùm hoa đó không phải rẻ đâu, nhưng mà không ăn thua gì cả, tặng cho mỗi người 12.000 chùm hoa đó dâng lên. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp, để cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn quay trở về. Xin Chúa chúc lành cho ông. Xin Chúa chúc lành cho con đi Nhật bình an. Nhật cho con. Hallelujah. Rồi, tới bà. Bà lên đây. Bà lên. Đây. Bà lên. Bỏ chú bao nhiêu năm?
Dạ 30 năm.
Hỏi sợi mà trả lời thật thôi. Lại, đạo là đạo nhiều khi không. Đạo là đạo nhiều lúc có. Rồi con bao nhiêu tuổi?
Thì con 53 tuổi.
53 tuổi bỏ chú 30 năm, có nghĩa là 23 tuổi đã bỏ chú. Rồi nhờ đâu mà con được ơn quay trở về với Chúa?
Thì con đâu nghe họ nói là trong đây có Chúa. Có. Cha con nói cũng được, con sợ lắm.
Con cứ nói thì con cứ nói thì cho hiểu mà. Con nghe người ta nói là ở trong này có Chúa, rồi sao nữa?
Thôi cha con nói được, con sợ lắm.
Rồi sao nữa, rồi sao? Trong này có Chúa rồi sao?
Thôi con nói được.
Rồi làm sao? Rồi con đến đây rồi con thấy thế nào?
Thôi cha con muốn đến đây để cầu nguyện rồi quay lại với Chúa.
Con đến đây để con để cầu nguyện quay về với Chúa. Rồi.
Con một xíu chứng tội với cha rồi.
Xưng tội chưa?
Dạ xưng rồi.
Hallelujah. Vậy đủ chưa? Đủ rồi, đâu cần gì thêm nữa. Rồi cho tặng con cái máy, con đâu cần nói gì nữa đâu. Thế rồi, đủ rồi. 30 năm bỏ Chúa vì đến đây thấy có Chúa, được chưa? Đến đây thấy. Đến đây thấy. 30 năm. Đến đây thấy. Rồi đi xưng tội với Chúa, được chưa? Rồi lấy cái máy này để đi rao giảng. Rồi xong. Con tên là gì?
Là con Trần Thị Thêm ở Đắk Lắk.
Tên gì?
Trần Thị Thêm.
Trần Thị Thêm, vậy con muốn thêm gì nữa không? Đây, tặng thêm cho cái quạt ta biết rồi. Tặng thêm cho cái quạt. Rồi tặng thêm cho cuốn sách về rộng nhá.
Trang của sách con mua rồi.
Rồi bây giờ con nhờ ai giới thiệu cho con biết là ở đây có Chúa mà con quay về?
Em của con không bỏ đạo, em con này đạo, con là vì lấy chồng ngoài đạo, chồng con cho đi đạo, chứ chồng con vẫn đồng ý là cho con đi đạo. Dạ.
Em con
cũng đi vô đây rồi, cả hai vợ chồng cũng vô cầu nguyện với Chúa rồi.
Nó có đạo không?
Dạ có ạ.
Hai vợ chồng nó có đạo, nó vô đây, xong rồi nó về nên loan báo tin mừng cho con. Để con đến đây con thấy có Chúa và con đã xin tội, con quay về với Chúa, vui không?
Dạ vui.
Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi ông nào nữa? Ông cũng bỏ à? Ông nói lên đây, không có rủ nhau mà bỏ thế này. Ông bỏ bao nhiêu năm?
Dạ gần 20 năm.
Gần 20 năm, ông tên là gì?
Dạ con tên Luân.
Hả?
Con tên Luân.
Ông Luân. Rồi 20 năm ông bỏ Chúa. Rồi nhờ đâu mà ông được ơn quay về với Chúa?
Thì cha con bỏ gia đình, con bỏ Chúa, con đi xa, con làm ăn xa, không con lúc nào con tìm một thú vui con ở làm không à. Đến khi Chúa không bỏ con bỏ Chúa. Con bị đau bệnh thì bác sĩ chê rồi, bác sĩ cho con về để chết thôi.
Anh bị bệnh gì? Nó to lên bị bệnh gì?
Con đi rừng, con bị sốt rét rừng.
Rồi mình cho khanh dùm cái xe cho bé ra ngoài cha cái, nóng quá nó chịu không được. Khanh vòng đây dùm cha cái. Mình thanh niên, mau lên. Đi ạ. Khanh lên. Khanh cao lên, khanh lên. Rồi thanh niên. Rồi cho vào bên trong cho nó mát, nóng quá. Em nó nóng quá. Lên. Lên. Khanh lên. Rồi cho lên đây, quay đây. Rồi, con tiện cho nó để con đứng nói luôn. Rồi xin lỗi anh, chở cho bà này bán nói với con bà ăn tí.
Dạ trước hết là con xin tạ ơn cha và tạ ơn Chúa. Dạ Chúa đã cứu con từ cõi chết sống lại ạ. Hôm nay con để con tạ ơn Chúa. Con được nhiều ơn lắm con từ đi nằm bệnh viện bác sĩ Nghiễn à, để cho con đưa về để chết.
Nó làm sao? Bác sĩ Yê bác nói nó làm bị làm sao?
Cháu bị viêm phổi cấp tính và hai lá phổi trắng hết rồi cha. Xong rồi là con ra con khấn Chúa thì Chúa tối hôm nay thì hai lá phổi trắng hết đi, sáng mai là lá phổi của cháu đen ra. Dạ xong rồi cháu phải nằm cấp cứu ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Cha cháu bị nở hết cái đầu mà biết bao nhiêu thuốc không khỏi, cuối cùng con lấy môi sữa mà con bôi vào vết thương cho cháu mà cháu khỏi. Con này con trước hết là con xin tạ ơn cha, tạ ơn cộng đoàn, tạ ơn Chúa đã cứu con. Bây giờ con xin cha và cộng đoàn cầu xin.
Nó tên là gì?
Cháu tên là Trịnh Vũ Minh Nguyên ạ. Dạ cháu năm nay 14 tuổi, cháu bị bại não, không nói được, không đi được ạ.
Nhà con ở đâu?
Dạ nhà con ở trên Bảo Lộc ạ.
Con được mấy đứa con?
Dạ thưa cha, đây là đứa con nuôi thứ 5 của con ạ. Dạ con của chị.
Cái gì?
Con của chị gái con mà con nuôi cháu từ năm cháu 10 tuổi ạ. Từ cháu 3 tuổi con nuôi cháu 11 năm nay ạ. Dạ.
Còn con có con?
Dạ có ạ, con có 4 đứa con. Chúa ban cho con thì những đứa con của con lành lặn hết cha. Dạ chứ mà chỉ có cháu là của chị gái con là con nuôi cháu thôi ạ.
Rồi mẹ nó đâu không nuôi?
Dạ mẹ cháu có, nhưng mà mẹ cháu nói là thôi em ơi, bây giờ chị Chúa định cho cháu như thế này thì em gánh đỡ cho chị với, chị gánh không nổi. Chị nói như vậy thì con chăm cháu cho chị từ năm cháu 3 tuổi ạ.
Còn chị ấy thì có mấy đứa?
Chị có 2 đứa con ạ. Con thứ nhất là đứa con gái, mà đây là đứa con thứ hai là đứa con trai ạ.
Mà con thì mấy đứa?
Con thì 4 cháu ạ. Mà cháu con khôn ngoan khỏe mạnh hết ạ. Dạ.
Chúng ta thấy không? Một người chị chỉ có 2 đứa mà một đứa khỏe, đứa bệnh không chăm nổi, mà chị này tới 4 đứa con, mà bây giờ nhận thêm đứa cháu của mình nuôi suốt 10 năm trời nay, một đứa bị bại não như thế này mà tưởng rằng nó chết mà Chúa vẫn cứu nó sống. Và người là dì hay là bác?
Dạ con là dì.
Dì. Người dì ấy nhận nuôi đứa con này như là con của mình, cho thấy tấm lòng của những người con cái lòng Chúa thương xót là như vậy đấy. Đỡ cái gánh nặng cho người khác, dù gánh của mình phải nặng gấp 3 lần chứ. 4 người con mà, đây kỳ có 2 người con mà vẫn chịu thêm một đứa nữa để mà nuôi từ năm 10 tuổi đến bây giờ. Cha tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Có rồi.
Rồi.
Cảm ơn.
Rồi, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Xin Chúa chú lành cho con. Và đây là cây quạt để con quạt cho nó, vì nó nóng quá nó chịu không nổi. Để quạt cho nó nha. Rồi, xin Chúa chú lành cho con. Mấy anh đưa nó sang bên kia giùm cha.
Đặt tay lên mũi cháu, có mũi là cháu mũi không thở được.
Rồi, Chúa chú lành cho con nha. Nha.
Yeah. Con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng
đoàn. Rồi. Cho vào trong con, cho vào trong luôn. Anh nói tiếp. Anh đi đến đâu rồi tôi quên mất rồi. Đi, anh nói thấy chỗ nào rồi?
Con đi ra rừng.
Rồi anh đi bị bệnh sao?
Con bị sốt rét rừng. Rồi bệnh nặng quá. Lúc có tiền thì con ăn chơi. Đến khi hết tiền thì con mới về với Chúa. Con về cái chỗ đó có một người quen, ông ấy, con đi nhà thờ, con nói giờ nhà thờ con đi không nổi, con đứng không được, con gần chết thì bác sĩ cho về con uống thuốc, nó cho con về đi uống thuốc thì chết ngày nào thì chết, không sống được. Có ông dẫn vào ông cha nhà thờ cho con một vị thuốc, nói về uống đi, nếu hết chứ bây giờ hết thuốc trị rồi thì thôi. Còn về uống hết vị thuốc cái con khỏe luôn.
Hallelujah. Rồi con quay về với Chúa như thế nào?
Rồi con khỏe luôn, con về con mới lấy vợ. Mà sau đó con lại lấy vợ người ngoại đạo. Rồi gia đình nhà con ai cũng kêu vợ con là theo đạo. Vợ con nó không theo. Thế còn với đọc kinh Đức Mẹ Thánh Cả Giuse cầu nguyện cho vợ con để cho theo con đi một bề một bế để nuôi dạy con cho nó dễ. Rồi vợ con nó cũng không theo. Thế con mới định là thôi nếu mà con nó rửa tội rồi thì con nói thôi con dẫn con về với ông bà nội để con trốn bỏ vợ con trốn đi. Thế con đã ý định như vậy thôi. Thế được có mấy bữa.
Ông Thánh Giuse ý định lìa bỏ bà cách kín đáo. Rồi sau đó con ý định về rồi sao nữa?
Rồi được có mấy ngày tự nhiên tối con đọc kinh. Con đọc kinh con mới đi ngủ, con đọc kinh lạy cha. Nên đọc đến kinh lạy cha cái cho con lương thực hàng ngày á. Cái vợ con nó nói anh hát cái bài gì có lương thực hàng ngày hay vậy anh hát lại cho em nghe. Thế con mới đọc lại kinh lạy cha. Con đọc lại cái vợ con nghe nói ồ cái bài này hay quá. Anh dạy cho tôi đi. Thì anh dạy. Nhưng con dạy cho thuộc cái xong nó đòi con nói con rủ đi lễ. Đi được không? Một được, đi vô nhà thờ, người ta đứng thì mình đứng, người ta ngồi thì mình ngồi, người ta quỳ thì mình quỳ, người ta làm sao mình làm vậy, không có gì hết á. Nhưng mình đi vô nhà thờ thì ai cũng được rước lễ hết, mà con không được rước lễ, con ngồi một mình ở dưới con cũng buồn lắm. Cứ về nhà vợ con nó hỏi sao ai cũng lên nhận cái gì đó cha cho cái gì đó sao anh không lên. Con nó nói anh đang bị rối vì anh ở với em nên anh bị rối, anh không được rước lễ. Thế tự nhiên về nhà cái mấy bữa sau nó kêu học vô đạo cái khó không anh? Nó không, dễ lắm, thông minh như em mà thông minh thì em nó học mấy bữa là cha cho là thuộc à. Vợ con này nó học giỏi thật nhưng mà học giỏi hai bữa cái nó quên. Cái vô học cha cho được rửa tội và rước lễ lần đầu thì phép tâm sức luôn. Rồi hai vợ chồng con sống với nhau cho đến giờ.
Hallelujah. Thưa anh chị em, lúc khỏe, lúc có tiền thì bỏ Chúa. Lúc hết tiền, lúc bệnh hoạn mới quay về với Chúa. Ta thấy Chúa cứ phải chịu đựng con người. Lòng thương xót là như vậy, là chấp nhận cái giới hạn của con người. Lòng thương xót là chấp nhận con người ta nó là như thế, và phải kiên nhẫn đợi chờ đến một lúc nào đó nó biến đổi, nó quay trở về. Khó lắm. Tính tôi thì lúc nào cũng phải làm cái gì nó cũng phải nhanh. Giêsu nó không quay trở về thì vặn cổ nó cho rồi đi. Chúa vẫn cứ đợi chờ, cứ kiên nhẫn như vậy. Tôi đi lòng thương xót Chúa, tôi phục nhất cái điều là cái sự kiên nhẫn của Chúa. Mà tôi học mãi cho tới bây giờ 60 tuổi hơn rồi mà vẫn không học được bài học đó. Cái gì cũng phải làm cho thật nhanh, cái gì cũng phải đánh nhanh, rút gọn, cái gì cũng phải chụp. Làm nhanh, nói gọn, nói lẹ. Đọc kinh lên đây rồi cứ viên giang Thiên Chúa trên các tàng trai. Giêsu Maria tôi chịu không có nổi đâu. đọc kinh như sách gì đó, nó nhanh nhanh lên một tí, cái gì đọc kinh kê mà Maria Đại An Phật. Chúa tôi nó mệt lắm. Thì tôi thấy rằng Chúa mà cứ phải ngồi mà nghe mình đọc kinh vậy, Chúa cũng sốt ruột lắm chứ phải không? Phải không? Rồi thôi, tôi mày đọc nhanh nhanh lên tao một tí, tôi đứng ngoài mỏi chân quá. Đọc hết kinh kinh mừng, ta đọc hết chục kinh rồi mình chưa hết đường kinh kinh mừng. Thế thì ta thấy rằng là lòng thương xót là sự kiên nhẫn đợi chờ. Chúa đợi chờ anh này cho tới bây giờ anh ấy được ơn quay trở về. Rồi nhờ đâu mà anh biết giáo điểm tin mừng hôm nay anh lên làm chứng cho Chúa?
Thưa cha, con lấy vợ miền Tây. Thì lúc mà cha còn đang làm lễ ở Chí Hòa, nhà thờ Chí Hòa, thế bà dì ruột cô con với lại mấy đứa em nói lên lòng thương xót, Chúa lòng thương xót đi, thứ năm đầu tháng lên đó mà coi, con nói lễ đầu cũng có lễ, đi đầu cũng có lễ, chứ cần gì phải lên thế trên đó không? Thế con không đi đến cái kêu hoài, con đi có lên lần đầu tiên con ngồi tút ở ngoài xa, con không nhìn thấy cha đâu, con chỉ được nghe tiếng thôi, nghe con thấy người làm chứng. Thế con nói cái này con xin lỗi cha với cộng đoàn, này cha ông sắp đặt hay là chỉ dạy cho người như nào đó, học tập vợt xong đó, rồi vi lên trên đây làm vậy thôi, chứ đâu mà có mà linh thiêng vậy. Con không tin, đến con cũng không tin. Đến sau này con đi lần thứ hai con đi nữa thì con cũng không nhìn được thấy cha, nhưng mà đến lúc ra đến cổng, gần ra cổng đó, lễ xong đó, là cha đi vẫy nước phép này thì đến đó con thấy ào ạt, ai cũng người đông quá, đông chen mà người ta hứng tay để được giọt nước phép của cha dạy. Đến khi con đến đó con không nói được gì hết mà con chỉ khóc thôi, con chỉ khóc thôi. Thì con về từ đó đi, con mới đi lên được 3 lần ở nhà thờ Chí Hòa. Rồi xong được lần thứ 3 rồi đó, cha đi Mỹ đâu con không thấy. Một sau này con lại thấy, nghe mấy đứa em con nói cha về giáo điểm tin mừng, con đi xuống đây là được lần này chắc lần thứ 8, thứ 9 rồi. Và ngay một cái ơn mới nhất là ngay tối hôm qua thì con với lại một người em bạn con đây là người ngoại đạo. Đây này.
Lên đi.
Con đã đi làm chung, ngồi ở trên xe, xe tải thì con có cái đài con cứ mở lên chở trên xe cả mấy anh em nghe. Thì con cũng thử thật với cha với cộng đoàn, con không chia sẻ hẳn ra vì đây là một tay con không tiện nói ra đây.
Anh đây là con tên là gì?
Con tên là Tài ạ.
Tên là Tài, bao nhiêu tuổi?
Con hôm nay 27 tuổi ạ.
Con làm nghề gì?
Con công nhân.
Công nhân, con đã đánh mấy trận rồi? Đếm hồn xòe phải không? Đếm hồn xòe. Đây, tay sâm như thế này, to như thế này. Đây, nó lên. Đây, cho họ sợ, cho nhìn ra. Đây. Hallelujah. Rồi. Rồi con kể tiếp chuyện này của anh Tài phải không? Tài hả? Tài.
Tài.
Tài sao con?
Rồi cứ nghe, thế con nói thôi bây giờ cứ nghe đài đi, thế con mới cho cái lấy về phòng nghe đi, lấy về nhà nghe đi rồi càng nghe càng thấm, càng nghe càng thích. Cái lúc đầu ở trên xe thì 3-4 người nghe, cứ đến giờ đó con mở nghe rồi con chỉ cho dạy đọc kinh. Thế bây giờ là Tài này, em bạn con này là một ngày đọc 4 lần lòng Chúa thương xót. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên đến biết nhà thờ, đi nhà thờ mà đầu tiên đến đây, lần đầu tiên thì đến đây là đã đi mua cái tràng chuỗi này đeo vào cổ ở đây, mới mua nãy ở dưới đây.
Hallelujah. À, lúc nãy là anh ấy cho mượn đời này, tặng luôn cho Tài một cái máy 365 bài giảng nha, cầm lấy con, cầm lấy. Rồi tặng luôn cho Tài một cuốn sách nữa để biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót, nếu mà quên thì lấy ra đọc nha. Và anh ấy mua một tràng chuỗi, bìa tặng luôn cho Tài một tràng chuỗi đeo trên tay, đeo luôn. Rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi
con cảm ơn cha.
Rồi đọc vì cuộc khổ nạn đau thương.
Vì cuộc khổ nạn. Đọc đi.
Vì cuộc khổ nạn đau thương. Đọc lại lên.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn cả thế giới.
Thưa anh chị em, tình đạo là đạo nhiều khi không, đạo là đạo nhiều lúc, Đó, thấy giờ rõ ràng chưa? Rõ ràng chưa? Người ta không mà là có mà là không. Và bây giờ đã được ơn quay trở về, và anh làm công việc là loan báo tin mừng. Đấy, công việc của anh đó. Anh không có ở trong nhà thờ, mà anh ở ngoài quán cà phê cũng được, ở trong chỗ coi đá banh cũng được, ở trong chỗ hát karaoke cũng được, miễn làm sao tin mừng được đi loan báo đến cho mọi người. Và anh đã làm công việc đó. Chúa chúc lành cho anh. Tặng cho anh máy có chưa con? Có rồi, tặng cho anh cái quạt nha. Tặng luôn cho con cái quạt này con này. Đó, đầy đủ luôn nha. Tặng cho anh cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Nhớ ngày thứ ba mùng 1 tháng 5 đầu tháng Đức Mẹ đến đây để 4 giờ chúng ta nhận hoàn nằm sắc và dâng hoa kính Đức Mẹ nha. Chúa chúc lành cho anh. Ông cũng bỏ luôn hả? Có bỏ không? Có bỏ không? Bỏ gì lên đấy, móc. Ông có bỏ không? Hả? À, đây đây đây. Con bỏ bao nhiêu năm?
Đây cha, từ năm 2009 là con trai con chết. Con được có hai người con trai, một người chết 3 tuổi, còn một người chết 31 tuổi. Là con đau sầu quá, con đi theo họ, con đi cúng bái, con đi nhà chùa. Rồi đến năm cách đây 2 năm là con gái con được đứa út lấy chồng bên đạo. Còn hai người con gái lớn là lấy chồng bên nương. Thì một người con gái thứ hai lấy chồng bên nương thì chồng cháu mới chết được 100 ngày hôm vừa rồi đây. Thì chuẩn bị cháu đang cho hai đứa con cháu để học đạo, để trở lại đạo. Vâng, rồi còn một cô con gái lớn tựa cái anh 31.
Rồi bây giờ là mà con bỏ đạo, bỏ Chúa vậy là bao nhiêu năm?
Con bỏ Chúa từ năm 2009 mà. Vậy là con bỏ Chúa 5 năm, con đi theo ma, theo quỷ, con đi cúng bái, con đi chùa, đi đền. Rồi con gả chồng con út về bên đạo. Là từ năm đấy đến giờ là con nó cứ đòi lấy người bên lương cho họ giàu có. Nhưng mà con bảo là con ơi, nợi lãi cả và thế gian, nộ vốn mất linh hồn nào được ích gì. Thì bây giờ con phải quay trở về, mẹ đã tội lỗi nhiều rồi. Vì con lấy chồng con là người bên lương, mà anh ấy dở nại đạo. Mà từ khi lấy con đến giờ hơn 40 năm rồi, anh không xưng tội rước lễ. Chỉ có bây giờ anh với đang là đi lễ thôi, còn không xưng tội rước lễ thì con xin chạy.
Được. Bà chưa lo chuyện của bà, phần hồn của bà có lo phần chồng của bà. Lo cái gì, bà chưa lo cái phần của bà mà cứ lo cho chồng. Chồng bà dù sao đi nữa còn đi lễ, còn bà không đi lễ, còn đi chùa, còn đi cúng, đi vái là sao? Biết. Rồi, 5 năm đó là bà đã bỏ Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta cũng thông cảm. Là vì có hai người con trai, mấy người con gái, bà có mấy người con?
Con có 5 người con.
Vâng, hai trai và ba gái. Thì một đứa con trai chết lúc 3 tuổi, một đứa con trai chết lúc 31 tuổi. Bà ấy thất vọng và đi đến tuyệt vọng là bỏ Chúa luôn. Đạo là đạo nhiều khi.
Không,
bà còn bà này đạo là đạo nhiều lúc.
Không,
cho nên là cứ được mọi cái thì theo, mà cứ không được là bỏ Chúa. Chúng ta theo đạo ngày hôm nay cũng nhiều người như vậy. Cứ xin được thì theo, mà không xin được là bỏ. Cứ khấn được thì tin, mà không khấn được, khấn mà không được là bỏ. Cho nên trong cái đau khổ của bà ấy, ma quỷ, mà Thánh Phêrô bảo là ma quỷ như sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Nó rảo quanh thấy ai thất vọng chán nản, nó bảo không có Chúa đâu, Chúa gì mà Chúa không có thương mày, Chúa gì mà Chúa cho hai đứa con trai của mày chết, cho ba đứa con gái thì nó cứ sống mà hai thằng con trai thì chết. Cho nên là bà ấy mới bỏ Chúa. Mà bỏ Chúa tưởng gì hay ho, bà ấy chạy đi theo bụt, theo thần, theo đủ thứ tà ma quỷ. Nó có cho bà được cái gì không?
Không.
Có được cái gì không?
Không, vậy con nó quay về với Chúa luôn mà.
Đây, tôi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Về bà cho ông ấy nghe nha. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Về rồi đây là cái quạt giáo điển tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Có chưa? Có rồi. Và đây là chàng chuối về bà tặng cho ông ấy nha. Bà con nói chuyện với ông không?
Thì con xin con xin
có
Chúa là con gái con lấy chồng bên giáo mà cháu bị ung cháu bị biếu ra đô, mà đến bệnh viện thì họ nói là nó đã bị biến chứng vào tim, nhưng mà cháu vào giáo điểm tin mừng đây, hai vợ chồng nó vào tin mừng đây, cháu về cháu khỏi, và trong dạ con của cháu có ba cái nhân u sơ cũng khỏi luôn rồi. Con nó mắc con rại nó không đi được, thì con vào con làm chứng cho Chúa. Con ở giáo họ Ngọc Lâu mà thuộc giáo phận thuộc giáo xứ Kẻ Dừa.
Là bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 67 tuổi.
Làm nghề gì?
Con làm nghề nông, con làm ruộng.
Con làm không?
Con còn đang làm ạ.
Rồi bây giờ bà về bà tặng cho ông cái máy, bà nói với ông sao? Bây giờ bà loan báo tin mừng cho ông ấy đi, để cho ông ấy để và nói sao?
Như em sao? Đi vào trong.
Nói bà nói sao?
Anh... Con bảo là anh ơi, em đi vào trong giáo điểm tin mừng thì cha tặng cho anh một chiếc máy để về anh đọc anh nghe để anh quay trở về với Chúa. Chứ hơn 30 gần 4 hơn 40 năm nay anh không có chung tội rước lễ. Thì
em đã về với Chúa chưa?
Dạ con về với Chúa.
Mình trả lời
với Chúa rồi.
Em về với Chúa chưa?
Em về với Chúa rồi anh.
Về với Chúa thấy thế nào?
Con em về với Chúa em thấy vui lắm.
Em có thấy anh vui không?
Có ạ.
Anh có thương em không?
Lúc nào anh cũng thương em ạ.
Đấy mà phải nói vậy thì ông mới về. Cái bà mà cứ nói là ông không về với Chúa này, Chúa này kia là ông ấy bỏ luôn. Vậy mà cái bà này bà nói ngọt thật Chúa thôi. Anh thương em với Chúa. Đó chúng ta loan báo tin mừng phải như vậy, người ta mới nghe. Chứ còn loan báo tin mừng mà dạy dỗ người ta, ông không về với Chúa là ông thế này là ông mất linh hồn. Nó bảo mất thì mất. Còn đây anh thương em lắm, em biết anh thương em lắm. Tôi bà khéo lắm. Rồi bây giờ còn đây đây.
À, con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Hoàng Thị Thùy Linh. Con đến từ giáo xứ Người Dấp. Con là thuộc giáo xứ Sống Thuốc. Con lên con làm chứng ba điều lớn nhất của con. Và hôm nay
Điều thứ nhất
là con làm chứng cho chồng con. Điều thứ hai là là hôm mùng 9 Tết đó cha, chồng con mới ăn cơm với gia đình xong ngồi thì con đi xuống dưới, con dọn cơm xuống dưới, chồng con tự nhiên ngã người ra bà nè. Cái thằng con trai lớn của con mới thấy, nói ủa ba ơi ba làm sao vậy. Cái nói con lại con coi sao mà ba thấy mệt quá, ba khó thở quá. Cái nó đỡ nhà con lên, cái con nó kêu mẹ ơi ba làm sao. Cái là con chạy lên cái nói thôi đưa ba đi cấp cứu liền. Cái vô nhà thương cái hồi máu cứ tìm cho chồng con, mà chồng con ngất luôn. Xong rồi cho thở oxy xong rồi con mới ra, con run quá con ra. Con nói thôi để em nhắn cho cha. Thế là con nhắn cho cha nửa tiếng sau là cha nhắn lại cho con, cha bảo con an tâm đi. Trong cái thời gian con nhắn cho cha thì con cứ đeo chừng hạt là con lình chuỗi lỏng xót. Con nói Chúa ơi, Chúa cứu anh mắt theo của con là chồng của con với, để cho qua hỏi cái này. Thế là bác sĩ nói bị đo điện tim, nói anh bị nhồi máu cơ tim, bây giờ phải mổ gấp cho anh để đặt cái tít ở trong tim á, để cho anh qua khỏi. Cái con mới gọi điện cho nhà chồng con qua, cái anh nói không, từ từ đã. Thế là con mới để anh nằm vô nước biển, cái nói thôi bây giờ tôi chích cho anh một cái mũi thuốc này để cho anh dễ thở, từ giờ đến tối mà không qua là phải mổ luôn. Cái anh gật đầu. Cái từ giờ đến tối cái tự nhiên nhà con tỉnh dậy. Tỉnh dậy xong cái anh nói thôi anh không mổ nữa. Cái bác sĩ nói nếu mà anh không mổ thì tôi cho anh uống thuốc 4 ngày, anh phải đi tới khám lại để bác sĩ can thiệp cho anh. Cái anh gật đầu, cái về 4 ngày anh uống thuốc xong anh khỏe luôn.
Hallelujah. Mà lên Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là cho em rể con, là bây giờ hiện đang nằm bệnh viện luôn, cách đây một tuần này cha. Nó đi làm sơn nước mười mấy năm rồi, cái này bị ngộ độc vào phổi á, rồi xét nghiệm máu là hết 80% là nhiễm vào máu luôn. Hai cái lá phổi đen thui à, mà không thở được, nó cứ sốt 41 độ, xong cái thở bong bóng, mũi thì thở oxy. Cái bác sĩ nói từ giờ đến đêm thôi nha, nếu mà không thở được mà oxy nó tụt xuống là phải mổ ở đây nè, để khoan cái gì khoan ở đây ra để đút ống vô phổi, đút đít độc ra để cho anh thở được đó, phế quản đó. Xong cái con cũng nhắn tin cho cha, nửa tiếng sau là cha nhận được, cha cũng nhắn lại cho con vậy. Cái con cầm cái tin nhắn nó vô cho em con, tại vì nó ở bên lương, mấy chị em nó cứ bu đông giường khóc luôn. Cái nói yên tâm đi, bên tôi á, đạo tu tin lắm, cha đã khấn cho rồi là tai qua nạn khỏi hết. Cái bắt đầu con rỡ tin nhắn lên cho tất cả người nhà ở bên đó coi. Cái nói ồ thì chị Sáu làm ơn khấn Chúa cho em đi, em cũng tin lắm, khấn cho thằng em nó tỉnh vậy đấy. Trời ơi, em chị thì cũng là em rể của tôi. Thế là con nói yên tâm đi, thì con cứ tối về con cứ lần nguyên một đêm nó cũng không ngủ được, con cứ lần Chúa, con nói Chúa em con là ngồi ngại đảo Chúa cứu. Thế là từ đêm sáng nó lại thở được, cái nó tỉnh lại. Cái cha, cái bác sĩ nói thôi anh này cũng qua cơn nguy kịch rồi, không phải mổ nữa, đi đề xuống điều trị thì mổ ở đây để rút chất độc ra cho anh. Ban ngày thì truyền nước vô, ban sáng là truyền rút ra một bịch, một lít nước, hơn một lít nước là thuốc độc đó, cái độc ở trong người. Thế là con mới nói đó, thấy chưa, em tin là Chúa cứu em. Cái hôm chủ nhật rồi con mới vô, con nói công ơi, chủ thứ tư này chị đi lỏng xót Chúa đó, chị làm chứng cho em nha, để cho em mau hết bệnh, em có tin không? Nói chị ơi em tin lắm. Thì trong lúc mà Tết con mua được cái máy, hai chồng con nghe, anh cũng nghe, cái nói thôi em cầm cái máy vô cho chú công nghe đi, để chú công tin. Thế ngày nào nó cũng mở nó nghe, nói trời ơi chị ơi, cho em được Chúa cứu sống em rồi, chứ nó nghe này em phải chết á. Cái nó tin vậy. Cái sáng ngày hôm qua cha, từ cha cho bác sĩ cho đi khám lại, tự nhiên chụp phổi, cái phổi nó ngon lắm cho luôn. Cái bác sĩ nói đúng là ông có đạo đúng không? Nói không, tôi người đạo mà chị vợ tôi có đạo, chứ cho tôi nghe cái máy này nè, tôi tin đấy, Chúa chữa lành anh đó. Bây giờ tự nhiên anh lành rồi, máu của anh xét nghiệm lại cũng hết được.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là chính bản thân con. Năm 2016 con bị ung thư vòng họng. Cái con nằm nhà thương 10 ngày, xong bác sĩ nói cho con đi nạo hết rồi, nói bà này ung thư vòng họng chắc chắn rồi. Cái con khóc, con buồn quá, con nói Chúa ơi Chúa cứu con đi, tại vì cái gánh gia đình con đó, con phải lo cho các em nặng nề lắm. Cái con mới đi qua rồi nạo ra xét nghiệm thì nói con là bị giai đoạn đoạn đầu, bị ung thư đoạn đầu. Bây giờ chị uống thuốc phải từ 3 tháng cho đến 6 tháng rồi đi xét nghiệm lại coi nó như thế nào, rồi tiếp tục điều trị tiếp. Thế con về con uống thuốc có 3 tháng thôi mà mặt con nó nám đen hết vậy nè. Có con buồn, con khóc, con nói Chúa ơi đó, thì chú cứu con cho con hết đi, con uống thuốc nóng quá con chịu không nổi. Cái 3 tháng sau con đi xét nghiệm lại, cái con hết luôn. Cái con không uống thuốc nữa, từ đó con bỏ thuốc luôn, con không uống. Con nói thôi uống luôn, nó nám mặt chằng chịt, con sợ quá con không uống. Con đi xét nghiệm lại là con hết ung thư luôn, là con hết vậy, con khỏe tới giờ luôn.
Hallelujah. Rồi bây giờ con gửi lại cho cái anh em rể của con chưa có đạo đó nha, được Chúa chữa khỏi cái bệnh nám phổi đó, cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, và đây là chằng chuỗi và móc khóa gửi tặng cho người em của con luôn, để xin Chúa chú lành cho em ấy nha. Hallelujah. Anh chị em biết bài đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Vâng, chúng ta mỗi người lãnh cái sứ mạng là đi loan báo tin mừng. Và giờ đây anh chị em hãy cầu nguyện để xin Chúa cho mỗi người chúng ta phải trở thành người đi loan báo lòng thương xót Chúa, loan báo tin mừng của Chúa, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Chúa thương, Chúa cứu anh chị em mình, và Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Ngày hôm nay tin mừng được loan báo mà người ta không tin vào những biếu lạ, cho nên tin mừng không thấm vào người ta và người ta cũng không thực hiện được những dấu lạ ấy. Ngày hôm nay anh chị em đến đây, đến với giao điểm tin mừng, đến với lòng thương xót Chúa, với trọn niềm tin thác, mọi lo âu hãy trút hết cho người, mọi bệnh tật hãy, mọi nghèo nàn, nghèo khó, nghèo túng hãy, mọi buồn phiền hãy, và ra về trong vui mừng, trong hân hoan. Và đến đây anh chị em đã nghe, đã thấy tận mắt những người lên làm chứng, những người mà còn nghi ngờ, bảo rằng đó là sắp xếp, sắp đặt. thì hãy nghe lại đi. Chính như người nghi ngờ, họ đã lên họ làm chứng. Không ai sắp xếp, không ai sắp đặt, mà chỉ có quyền năng lòng thương xót Chúa thực hiện điều đó. Và Chúa ban cho những người được đi loan báo tin mừng ấy những dấu lạ kèm theo để củng cố lời rao giảng, củng cố niềm tin của chúng ta. Ơ, anh chị em ơi, ta đi, ta đi, ta đi, ta đi. Vâng, mấy anh chị em vừa cầm cái quạt và hát làm theo cửa điệu của chúng tôi, làm theo, vừa hát và làm theo, nhịp nhàng sốt sáng, nhìn, nhìn, nhìn và làm theo. Phúc giữa đời nào cùng nhau đi gieo mầm tin yêu. Tin vui hạnh phúc giữa mấy chị em ngồi xuống và cùng